Phần thứ hai. Mạng như một cơn gió lớn thổi tới tấp, tràn lan khắp cả miền Tây Nguyên bao la, qua bao nhiêu ngọn núi, qua bao nhiêu con sông, hàng chục dân tộc đang không có con đường đi đứng dậy một loạt tưng bừng chào đón cách mạng như chào đón mặt trời. Làng Công Hoa biết tin cách mạng một buổi sáng tốt trời, lúa vừa chín, theo phong tục Ba Na, thanh niên phụ nữ đi đốn tre chẻ lạc, nối thành sợi dây dài cột từ rẫy về tới làng để cho lúa biết đường đi về nhà. Hai vợ chồng núp mới mùa đầu đi làm rẫy chung với nhau, đang cột dây lạc thì nghe có tiếng chân người chạy sau lưng, quay lại thấy Khưu, người làng Ba Lan. Chắc là có Nhật đi bắt sâu rồi phải không, chạy làng nữa rồi, bỏ lúa rồi. Từ tháng 3, thằng Nhật tới đánh thằng Pháp ở An Khê. Lúc đầu, người Ba Na tưởng Nhật tốt thật. Công Hoa bỏ làng Pháp, chạy về chỗ cũ. Pháp chạy trốn tới làng Công Hoa, núp xuống An Khê kêu Nhật lên đánh Pháp. Pháp chạy, núp lấy được 5 súng, nhiều thùng đạn chưa nổ. Mừng quá, nhưng trong bụng còn nghi, nên em giấu hết. Sau làng Đê Tùng, nói Nhật biết lên đòi lại, phải trả 5 súng, còn nói láo cái miệng với Nhật, không có đạn. Núp bóc ba bóc sung xếp đi một đêm vô rừng, giấu thùng đạn trong đó, gửi cho cái cây to hòn đá nó giữ giùm. Lâu lâu người làng đi coi thử Nhật có tốt thật không. Núp coi kỹ về nói, nó không tốt thật lũ làng ạ. Nhật không phải người đất nước mình, ở đất nước nào xa lắm. Nhật không bị Pháp bắt sâu, không nộp thuế cho Pháp, không đi làm rẫy mà ăn gạo của mình. Nhật ở lâu chắc cũng như Pháp. Người trong hoa rất lo. Bữa nay thấy Đê Khu chạy lên, thở bằng cái miệng kêu, ơ núp ơi, núp ơi. Núp nghĩ, Nhật muốn như Pháp rồi. Đê Khu dừng lại trước mặt núp và liêu. Tay nắm cái cây bên đường, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng nói một nửa, thở một nửa. Không phải Nhật, không phải Nhật, nghe tin có người đất nước mình đánh Pháp, đánh Nhật hơn rồi, lấy Kon Tum, Pleiku, An Khê rồi. Núp trố mắt hỏi, có thiệt không? Rồi không đợi trả lời, bỏ gùi, bỏ rựa giữa làng, chạy đi báo tin cho Bóc Ba. Ô, Pháp thua rồi, Nhật thua rồi, có người đánh Pháp, đánh Nhật thua rồi. Người làng bỏ cả cột dây dẫn lúa, chạy vây quanh núp hỏi ríu rít, có trúng không, có thiệt không, miệng ai nói đó? Bóc Ba hỏi, người đánh Pháp, Nhật tên chi? Bốc Sung hỏi, có cái gươm không? Đi Khu cũng không biết, chỉ nghe người làng Đi Tùng nói lại vậy thôi. Nghe nói người đánh hơn Pháp Nhật, cũng già rồi, có râu. Làng Rong Hoa, kẻ nghi, người tin, bàn tán xôn xao. Núp đêm nằm, tắt lửa, nhắm mắt, là thấy một người già có râu. Người này ở đâu? Làm sao đánh hơn được Pháp Nhật hè? Sao giỏi thế? Trước chắc cũng phải đi sâu cho Pháp Nhật, bây giờ có cái gì mà đánh hơn được Pháp Nhật? Núp muốn hỏi quá, mà không biết hỏi ai. Năm ngày sau, có người Ba Lan lên nói, người đánh Pháp Nhật bây giờ ở An Khê, kêu mỗi làng 5 người xuống An Khê nói chuyện. Đường núi xa quá, người đó đi các làng nói không hết. Làng Rong Hoa bàn tán, chắc đi xuống gặp ông già có râu rồi đấy. Và nói Bốc Ba cử người đi. Bốc Ba đứng lên, kêu tên 5 người. Bốc Screen. Núp len trong đám đông, nhìn chăm chăm vào cái miệng Bốc Ba, sợi râu mọc trên hột nốt ruồi ở cầm bóc, gió thổi bay lất phất. Bóc Screen đâu? Có tôi đây. Mikna, Michael, Đê Nhung. Núp bước tới một bước, cố nhón chân lên, tằng hắn, nhưng Bóc Ba vẫn không ngó núp. Bóc vẫn vê sợi râu, cười. 4 người rồi. Dạ tôi, đủ 5 người. núp đỏ con mắt, lách đám đông đi tìm Pogba hỏi, sao không cho tôi đi? Pogba hạ thấp giọng xuống, chưa biết sao núp ạ, núp chưa đi được đâu, biết có người phải tốt thật không? Nó bắt núp làm sao? Thế sao bốc đi? Ông già cười, nheo con mắt, à tôi khác, tôi già rồi, phải đi coi trước, nó có bắt lũ già còn núp coi làng. Đi hai ngày, năm người đều về, lũ làng súng lại hỏi, thấy ông già chưa? Chưa thấy ông già, chỉ thấy người kinh có, người thượng có, đông lắm, nói nhiều, chưa nghe rõ, coi bộ chắc tốt. Mười ngày nữa, mỗi làng có hai người đi ăn khê làm lễ. Thế là núp vẫn chưa biết gì cả, nóng trong cái bụng quá. Mười ngày sau, làng cự núp và bốc ba đi. Đi một ngày, ở một đêm, về một ngày, lần này biết rõ rồi. Núp leo lên trước sàn nhà rông, nói cho lũ làng nghe. Anh ở trần, chị Điêu chen trong đám đông, thấy nắng chiếu từng làn đậm trên ngực chồng. Nắng chói trong cặp mắt núp, cặp lông mày đậm hơn, miệng cười, núp to lớn và đẹp. Núp nói, lúc trước chỉ có rong hoa đánh Pháp, phải thua miết. Bây giờ người này biết nói tất cả đất nước, Ba Na, Ê Đê, Gia Lai, Kinh, Mơ Nông, ai cũng đánh Pháp hết. Pháp thua rồi, người đất nước mình lấy lại hết cả đất nước mình rồi, độc lập rồi. Lũ làng hỏi, độc lập là sao? Nắng lại cháy trong mắt núp, anh cười. Độc lập là không đi sâu, không nộp thuế cho Pháp. Muốn lập rẫy, cứ làm. Muốn đi săn, cứ đi. Đi lấy mật, lấy sáp con ong trong rừng, cứ đi. Đem xuống kinh, đội lấy muối, vải, rìu, rửa, được hết. Không phải đi lén trong rừng như trước nữa. Ô, sướng quá, sướng quá. Núp nói, trước người Ba Na không có ai giúp đỡ đánh Pháp, nay có Bóc Hồ, có chính phủ giúp đỡ. Lũ làng hỏi, còn ông già có rau gặp chưa? À, chưa gặp, ông già có rau là Bóc Hồ đó. Lũ làng lại hỏi, Bóc Hồ, người đất nước mình hay đất nước khác? Người đất nước mình. Chà, tốt quá, Bóc Hồ làm sao mà đánh được giặc giỏi thế? Núp và Bóc Ba đều không biết, chỉ biết Bóc Hồ người giỏi lắm, làm cái rẫy cũng giỏi, biết thương yêu người già, người trẻ, biết thương yêu đất nước. Bóc Hồ ở An Khê hay ở đâu? Không ở An Khê, ở xa lắm. Nghe nói ở Hà Nội. Không ai biết Hà Nội ở đâu cả, nhưng tất cả đều chặt lưỡi. Ồ, xa quá, tiếc quá, không ở gần coi cái mặt thử. Còn Bóc chính phủ nữa, Bóc chính phủ ở đâu, có già không? Bóc bà nói, chính phủ không phải Bóc, không phải người đâu, chính phủ to lắm. Lũ làng vẫn không biết chính phủ là gì. Núp nói, chính phủ là nhiều người đất nước mình, Ba Na, Ê Đê, Kinh, Mơ Nông, Sê Đăng, đứng ra coi chung đất nước mình, không cho thằng Pháp, thằng Nhật coi nữa. Đồng bào cười ồ, thế thì tốt quá, độc lập thiệt rồi. Núp nói lũ làng đi vào trong núi, lấy hết các đồ quý giấu ở hòn đá, ở gốc cây về. Giếp lấy về một cái càn đinh nam, thổi e e e, quật quật, quật quật. Làng vui hơn ngày ăn cơm lúa mới, hơn năm được mùa to. Núp không sao quên được, bữa đi ăn khê, hôm đó có một người kinh đứng ra nói, rồi có một người thượng đứng ra nói, sau lưng hai người có một lá cờ đỏ, vẽ ông sao vàng. Giữa phố An Khê, đường nào, người cũng đổ về chật ních. Núp chỉ thấy toàn đầu tóc đen lố nhố và cờ đỏ. Người kinh cũng đông, người thượng cũng đông. Lần đầu tiên, núp thấy người kinh, người thượng đi chung với nhau, nắm tay nhau, ào ào như nước sông Ba ở đoạn chảy qua thác. Người nào cũng nói tiếng Ba Na, tiếng Ê Đê, tiếng Kinh, tiếng Sê Đăng, nghe không hiểu gì cả, nhưng vui lắm, thích lắm. Núp cố nghĩ lại, Bóc Hồ là người thế nào? Sao Bóc Hồ giỏi thế? Trước nay, làng núp chống Pháp cũng như con suối nhỏ chảy qua giữa rừng già, chảy mãi không tới đâu. Núp tưởng càng ngày càng khô. Bữa nay, nhờ có Bóc Hồ mới biết đất nước mình rộng quá, có nhiều con suối quá, nhiều con suối nhỏ, có Bóc Hồ khơi dòng cho. Bây giờ đã chảy chung lại thành một con suối lớn, càng ngày càng lớn. Pháp có như 100 hòn đá lớn giữa dòng, sông cũng cứ chảy qua hết. Núp không hình dung ra Bóc Hồ được, chắc Bóc Hồ cũng như ông Tú vậy. Nửa tháng sau, làng trong hoa được thấy Bóc Hồ, nhưng không thấy người thiệt, chỉ thấy người trên tờ giấy, được thấy cả người của Bóc Hồ, cho lên nói chuyện với đồng bào nữa. Đồng bào gọi anh là Đê Cán Bộ. Đê Cán Bộ người Kinh, nói ít tiếng Ba Na lắm, nhưng anh nói bằng cái miệng, còn nói bằng cái tai, cái đầu, con mắt, hai cái chân nữa, nên người làng đều hiểu và cười rất nhiều. Núp muốn đi theo Đê cán bộ lắm. Đê cán bộ nói gì, Núp hiểu trước. Núp nói lại tiếng Ba Na cho lũ làng nghe. Bữa đó Đê cán bộ nói chuyện bầu một chủ tịch, một người chỉ huy đánh giặc. Mai mốt, Pháp còn ưng lấy đất nước mình nữa, Pháp chưa muốn đi luôn đâu. Cũng như con cọp vô trong làng, đánh nó chạy rồi, sao nó còn tới nữa. Đồng bào không chịu. Ô, đánh giặc, đánh hết, làm rẫy hết. Pháp đặt chủ làng để bắt sâu bắt thuế cho Pháp. Mình không ai bắt sâu thuế, đặt chủ tịch làm chi? Đê cán bộ nói nhiều lắm, cũng không ai nghe. Núp cũng lắc đầu. Tôi cũng không cử đâu anh cán bộ ạ. Người trong Hoa bây giờ biết đánh hơn Pháp hơn Nhật là do mọi người đánh rồi. Không ai muốn làm ông quan đâu. Tối hôm đó, Đề cán bộ nói riêng với Núp và Bóc Ba. Anh vẫn điếu thuốc, thấm nước miếng, rồi cầm trên tay, nói miết, quên hút. Đánh Pháp, đánh hết. Đúng. Làm rẫy, làm hết. Đúng. Nhưng phải có người coi nhiều người khác làm thì mới tốt anh Núp ạ. Người mình đông, ai cũng ghét Pháp hết, nhưng không có người coi chung. Tai người này đánh khác, tai người kia đánh khác, cũng thua Pháp đấy. Đặt ra người coi, không phải ông quan đâu. Ông quan không làm chi, chỉ sai, chỉ đánh. Cán bộ cũng làm giỏi hơn, làm trước hơn, không đánh ai, chỉ nói cái miệng thôi. Núp nghe đến khuya, hiểu rồi. Anh đi nói hết thảy lũ làng. Tất cả đều đồng ý bầu Bóc Ba làm chủ tịch, còn Núp biết ghét Pháp, đánh Pháp được rồi, bầu làm chỉ huy đánh giặc. Đề cán bộ bày Núp thêm được nhiều lắm. Núp biết muốn đánh Pháp bụng đã giận Pháp rồi, nhưng còn phải biết nói cho mọi người cùng đánh Pháp nữa. Phải có cán bộ đi nói. Núp muốn đi theo Đề cán bộ nữa, nhưng Đề cán bộ về kinh, nói bộ đội Bóc Hồ sắp lên. Đợi mãi vẫn không thấy bộ đội đâu cả. Đề cán bộ cũng không thấy nữa, sao he? Cho tới một bữa, nghe súng nổ phía Kon Tum, nổ tới Pleiku, rồi nổ tới Mang Giang. Núp, Xíp, Rip đi ra đường 19 coi thử, thấy Pháp đánh nhau với người mình rất đông. Chiều có người mình đi qua làng, hỏi, biết là bộ đội Bóc Hồ đó. Có khi người bị trúng đạn, người đó không nói được, nhưng không khóc. Chỉ có các bà mẹ bông hoa khóc, sợ người đó đau. Gặp lúc lúa cũng chưa chín, không có chi ăn cả. Núp đem cho bộ đội một rổ bắp, lũ làng bắt chước đem cho cũng nhiều. Bộ đội không ai biết nói tiếng Ba Na, chỉ chào rồi đi ngay. Ngày sau súng nổ ít, nghe nói Pháp lấy được An Khê rồi. Từ đó không nghe tiếng súng nổ nữa. Pháp ở An Khê, rồi Pháp đóng đồn Hà Tam, Mang Giang, Tô Năng, Pơ Lê Bông, bốn phía, phía nào cũng có Pháp. Pháp kêu đi sâu, dần dần, Depo, Demo, Deta, Ba Lăng, Công Mi, Công Giàng, Công Ma, chịu đi sâu hết, chỉ còn Công Hoa không chịu đi. Bóc Ba hỏi, sao trước bốn chung quanh chịu đi sâu hết, núp như hòn đá giữa suối nước, cũng phải chịu đi sâu, bây giờ bốn chung quanh cũng chịu đi sâu, núp lại không chịu đi. Núp nói, khi trước chưa biết, bây giờ biết rồi, biết có Bóc Hồ ở Hà Nội, chỉ huy hết, biết không phải Bông Hoa đánh Pháp một mình, biết làm cán bộ đi nói lũ làng nghe theo rồi. Bóc làm chủ tịch, tôi làm chỉ huy đánh giặc. Làng Công Hoa phải đánh Pháp, đánh được Bóc ạ. Đánh không lâu đâu, đánh rồi đợi người Bóc Hồ lên. Đợi 1, 2, 3, 4 tháng cũng không thấy gì. Núp bàn với già làng ở rẫy có trông chống heo rừng. Bây giờ cấm thêm nhiều hơn nữa chống Pháp. Pháp nó cũng như con heo rừng phá rẫy thôi. Chờ hết một mùa lúa mới có người của Bóc Hồ lên. Đề cán bộ lần này khác đề cán bộ lần trước. Anh mặc áo quần xám, người nhỏ, nói tiếng Kinh, tên là Cầm. Cầm nói Bóc Hồ hiện giờ cũng đang đánh Pháp ở gần Hà Nội, ở Sài Gòn cũng đang có đánh Pháp, ở khắp đất nước đâu đâu cũng có đánh Pháp. Cầm phải ở nhà Núp. Đêm đó Cầm ngủ chung với Núp. Trời lạnh, gió thổi qua khe vách vi vu vi vút. Bà mẹ Núp lâu lâu lại trở dậy, ném thêm củi khô vào lửa, ngồi hơ hai bàn tay già. Bà nghe Núp và anh Cầm nói chuyện lầm rầm mãi, đến con gà đầu tiên gáy mới thôi. Bà mẹ không biết anh Cầm người ở đâu, có cha mẹ không, nhà có rẫy, có con suối không, có phải con Bóc Hồ không. Núp cũng không ngủ được. Lần đầu tiên Núp nằm bên một người Kinh. Núp nghe anh Cầm thở, áo anh hơi chật, ngực anh căng ra. Núp nghĩ, người Kinh chắc đều được gặp Bóc Hồ cả rồi, được Bốc Hồ dạy nên tốt như thế này. Anh Cầm trước nay ở đâu? Sao biết nói tiếng Ba Na rõ thế? Nấp hỏi, anh Cầm à, người Kinh cũng có nói tiếng Ba Na sao? Cầm cười, không phải đâu, tôi học tiếng Ba Na ở Kon Tum đấy. Anh cũng có ở Kon Tum à? Có, ở gần 4 năm. Trước tôi theo anh em làm chuyện chống Pháp, Pháp bắt tôi bỏ tù ở Kon Tum. Thế người Kinh trước cũng có chống Pháp sao? Có chứ, người Kinh nghèo chống Pháp mãi lâu lắm, người nghèo ở đâu, Kinh Thượng cũng đều chống Pháp cả. Nhưng khi đó chưa có Bốc Hồ nên chống không nổi, có Bốc Hồ mới thắng Pháp đấy. Núp mở mắt nhìn trong bóng tối, lửa trong bếp âm ỉ như đã tàn rụi hết cả. Tự nhiên một que củi khô cháy đến một cái mắt nổ lên rẹt rẹt, một loạt tàn lửa đỏ bay lên loạn xạ rồi thong thả rơi xuống từng cái một tắt ngấm đi. Nhưng Núp vẫn thấy như vô số tàn lửa đỏ bay lên rộn ràng. Núp hỏi, Bốc Hồ ở đâu thế anh Cầm? Bốc Hồ chống Pháp từ khi còn nhỏ, cũng bị Pháp bỏ tù, sao trốn ra được, đi khắp đất nước, bày đất nước đứng lên chống Pháp chống Nhật. Núp nằm im rất lâu, nghe anh Cầm thở đều, chắc anh ngủ rồi. Nhưng Núp không giữ được nữa, Núp lại hỏi, anh ngủ chưa anh Cầm? Anh Cầm này, anh lên đây Bốc Hồ có nhắn gì người Ba Na không? Anh Cầm nói rất thông thả. Có chứ, Bốc Hồ nhắn thăm người Ba Na, nói người Ba Na biết thằng Pháp bây giờ muốn lấy hết cả đất nước mình như ngày trước, nhưng bây giờ khác ngày trước rồi, nhất định nó không lấy được đâu, đất nước mình nhất định đứng lên hết, đánh chết nó. Nhưng, anh Núp ạ, đánh nó không phải dễ đâu, bây giờ nó còn mạnh hơn, mình còn yếu hơn, mình phải đánh lâu ngày, lâu tháng, lâu năm nữa. Nước mình ở đây, mình đánh lâu năm thì cái đất, cái nước của mình nó giúp mình càng mạnh. Nước của thằng Pháp ở xa, nó đánh lâu năm thì nó yếu dần, rồi nó thua. Đánh lâu năm thì chắc khổ nhiều, Pháp quen sướng, chịu khổ không nổi, mình phải chịu khổ, mình chịu được, mình nhất định hơn. Anh Cầm dừng lại, anh ngồi dậy, Núp cũng ngồi dậy, một con gà gáy te te. Cầm nói tiếp, anh Núp ạ, muốn đánh Pháp lâu năm thì phải thương yêu, không ghét nhau. Phải làm rẫy nhiều, lúa tốt ăn no, phải biết tổ chức lũ làng lại, nhất định mình lấy độc lập lại được. Hai anh em nói chuyện đến sáng, đêm nay Núp nhớ suốt đời. Từ ngày anh Cầm lên, Núp đi với anh mãi, có ngày trưa không về, có ngày tối không về. Ba mẹ để phần cơm cho hai anh em ngồi chờ, Núp và Cầm về, cả hai đều mệt, ăn cơm xong, chờ cho anh Cầm ngủ, rồi mẹ hỏi Núp, con đi đâu? Đi Ba Lan, Ta Lung, Rong Ma, Đê Pu, Rong Giàng, vân vân. Đi làm chi? Đi nói chuyện đánh Pháp. Mẹ lo lắng, con đánh Pháp trong làng, được, con đi nói chuyện nhiều làng, cái miệng con còn nhỏ, nói chưa được đâu. Núp cười nhìn mẹ. Có anh Cầm bày co mẹ ạ, con nói một lần, hai lần, bây giờ nói được nhiều rồi. Núp nói được nhiều thật, trong làng Rong Hoa, thanh niên, phụ nữ đồng ý họp thành hàng ngũ, thanh niên đánh Pháp. Núp được cử coi chung hết 50 người, tất cả họp ở nhà Rong, chia từng tổ 10 người. Một người coi 9 người, Núp coi chung 50 người, xong đâu đấy cả làng kéo đi làm chông, làm mang cung. Núp lại nói được các bếp làm chung một cái rẫy to nhất, lấy lúa để dành nuôi thanh niên ăn những ngày đánh Pháp. Anh Cầm cũng đóng khố cầm rựa đi chặt cây, đốt rẫy tỉa bắp. Vừa làm vừa hát, Gíp thổi kèn, anh Cầm cũng tập thổi kèn, Gíp bày cho anh Cầm lại bày cho Gíp hát bài kinh, Gíp ưng đi theo anh Cầm lắm. Tối về, mẹ Núp dọn cơm, ngồi nhìn anh Cầm ăn, mẹ hỏi, con có cái nhà không? Cầm cười, có chứ. Có cha có mẹ không? Có chứ. Cha có phải Bốc Hồ không? Ở dưới kinh, người già người trẻ ai cũng gọi Bốc Hồ bằng cha, còn cha mẹ đẻ của con cũng là người kinh, cũng già rồi. Bà mẹ lại ngồi nhìn anh, gió thổi tóc bạc bay lơ thơ trước cửa, con mắt ướt. Tội nghiệp con người tốt, ở nhà tới đây chắc xa lắm, leo nhiều hòn núi cao, chắc đi qua con sông Ba có cá sấu, lên ở với người thượng du, làm cái rẫy cũng được, làm cái rổ cũng được, ăn cơm người thượng cũng được, còn đi có nhớ cái rẫy cái suối, có nhớ cha mẹ ở nhà không? Cầm nhìn bà mẹ, vừa thương vừa cảm động. Nhớ lắm, nhưng nghe Bốc Hồ dạy phải đi đánh Pháp, trong bụng muốn đi quá, cha mẹ cũng nhớ lắm, nhưng nghe Bốc Hồ dạy cũng muốn cho đi. Thằng Tây ác lắm, không đánh nó, đồng bào mình sống sao được. Mẹ nhìn lại Núp, con của mẹ bây giờ lớn hung rồi, con mắt sáng hơn trước, bàn tay gân guốc khi nói, cả khi nói với mẹ, đưa lên đưa xuống chắc chắn, mạnh như hòn đá sắt, ném xuống mặt nước. Núp muốn như anh Cầm, chắc nghe tiếng bốc hồ kêu rồi. Mẹ vừa mừng vừa lo, mẹ đi tìm Liêu, và càng thương Liêu hơn. Mẹ giận Núp hai ngày, chỉ vì một chuyện nhỏ, bộ đội ông Dũng lên đông lắm. Núp dẫn bộ đội đi coi đồn Pơ Lê Pông, rồi dẫn một lần nữa đi đánh hơn được cái đồn Pơ Lê Pông. Núp mừng quá, chạy về, nói với mẹ. Mẹ ơi, Pháp chết 15 đứa. Thế là mẹ giận, mày thương Pháp lắm sao? Mẹ có hỏi mày Pháp chết mấy đứa đâu? Chết mấy đứa kệ Pháp, nói chết hết cũng được. Sao bộ đội chết mấy người mày không nói, mày thương Pháp hơn bộ đội à? Núp nói gì mẹ cũng không nghe. Hết hai ngày, bộ đội ông Dũng kéo về làng, mẹ mới hết giận. Ngày bộ đội về làng là ngày vui nhất của Crong Hoa. Khi đầu còn ngại, nhớ khi trước lính Pháp cũng có cái súng thế này, bắn người ba na, trừ Núp bóc ba, chưa ai dám tới gần. Sao có thằng bé Tun, còn bóc ba, mon men tới cái cây súng. Năm nay nó gần 12 tuổi, nó nghịch nhất trong làng. Con mắt nó giống mắt cha, màu nâu, hơi xết, mũi hơi vên lên. Bộ đội thấy nó rờ súng, kéo nó tới chơi, chỉ cho nó coi cái chỗ bắn, cái chỗ bỏ đạn. Nó quen anh bộ đội ngay, lũ làng đứng ở xa nhìn nó, rồi dần dần cũng tới gần. Thằng Tuân chạy đi đến bộ đội, nó đếm được tới số 10. Nó tới cầm tay Pốc Ba. Cha à, bộ đội 10 người. Mọi người đều cười ồ, bộ đội cũng cười. Thế là hết ngày bộ đội. Bộ đội ở trong làng đi giả gạo cho heo ăn, nấu nồi cơm, làm cái rổ, cái mũng cho đồng bào. Rồi bộ đội đi đánh Ba Pơ, Mang Giang, A Dưng. Đánh được đồn vui quá, thanh niên đi theo bộ đội, tập ngắm cái súng. Gíp, xíp đi vô trong núi, lấy thùng đạn giấu từ khi thằng Nhật đánh thằng Pháp đem về cho bộ đội. Con nít đi với bộ đội 4-5 ngày biết hát bài Hồ Chí Minh. Đồng bào bỏ đi làm rẫy 7 ngày, vô núi xa, chặt cây to, cắt tranh về làm 5 cái nhà dài cho bộ đội ở, 5 cái nhà kính cho bộ đội làm kho, cũng như hồi nhỏ trong làng có việc gì, Núp khi nào cũng đi trước, lũ làng theo sau, làm rất vui. Ô ô, làm 10 ngày, 20 ngày cũng được mà. Núp muốn sao bộ đội ở đây miết, đất nước mình mạnh thế này, tốt thế này, vui sướng quá. Nhưng ngày vui qua như nước chảy dưới suối đất hoa, mau lắm. Cuối năm 48, bộ đội rút về, đồng bào đi ra núi. Thấy 5 cái nhà, không thấy bộ đội, thấy nhiều cái bếp, không thấy lửa, buồn lắm. Bốc Sung nhận ông Dũng làm con nuôi, bây giờ ông Dũng cũng về, Bốc Sung già thêm nữa. Lũ phụ nữ giả gạo, cứ đứng buông chày nhìn cái cối. Anh bộ đội trước giả gạo cho đồng bào mòn tới chỗ cái vân tròn trong cối bằng gỗ. Bây giờ thấy vân gỗ muốn chảy nước mắt. Núp ngủ lúc nửa đêm, dậy sờ tay không thấy anh Cầm bên mình, lạnh quá, phải dậy đốt lửa hơ hai bàn tay, ngó hai bàn tay, càng nhớ anh Cầm. Bữa đưa anh Cầm ra suối, anh nắm cái tay này đây, dặn anh Núp là cán bộ ở lại phải coi đồng bào đánh Pháp, bốc hồ dại rồi, làm rẫy nhiều, đoàn kết giỏi, đánh giặc lâu, thế nào bộ đội cũng trở lên, thế nào cũng thắng Pháp, đất nước mình phải được độc lập. Sáng bữa sau, như thường lệ, đồng bào họp ở nhà rông trước khi đi ra rẫy, Núp đứng ra nói, càng anh Cầm về, càng bộ đội về, càng phải chuẩn bị đánh Pháp. Pháp nghe bộ đội về, chắc Pháp đi đánh mình đó. Từ nay, buổi sáng, thanh niên có ná đi rẫy trước, coi có Pháp không đã, lũ làng ra sao. Thế nào bộ đội cũng lên nữa, muốn chờ bộ đội, phải cắm chuông nhiều hơn. Mọi người đi rồi, chỉ còn thằng bé Tuân ở nhà. Nó ngồi trước nhà rông giữa nắng, con bồ hông bay qua bay lại trước mắt, Tuân cũng không buồn đuổi. Nó nhớ bài hát có tên Bốc Hồ. Nắng như cầm lửa mà đổ xuống trên rừng núi Chư Phlay. Dưới núi, nước đi trốn gần hết, dân làng phải dỡ từng hòn đá ra mới tìm được nước. Rẫy muốn cháy, cây lúa cứ thấp lè tè, hột cứng ít, hột lép nhiều, thêm cái đói muối. Hũ muối nhà nào cũng ăn tới hột cuối cùng rồi. Hết muối phải đổ nước ngâm cái hũ một đêm rồi dốc ra lấy nước mặn mặn, ăn với cơm. Bây giờ cái hũ cũng hết mặn, con nít khóc kêu mẹ. Mẹ ơi, cho con cái mặn, mẹ cũng phải khóc, nước da người nào cũng tái lét, bụng rẹt. Má con gái không còn màu đỏ, hai ông già không có muối ăn, thở không nổi, ăn vào bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu, rồi chết. Núp ngồi trên hòn đá, 3-4 lần muốn đứng dậy, mà hai cái chân không chịu đứng dậy, hai con mắt ngó nắng lâu, nhìn cái chi cũng vàng, rồi thì mờ, không thấy gì nữa, muốn té nhào xuống. Núp cố hết sức mở mắt ra, nhưng tưởng là mở được rồi, kỳ thật vẫn chưa mở được, chỉ thấy toàn máu đỏ, rồi máu trắng. Núp lại cố hết sức đứng dậy, nhưng hai chân nó đi đâu rồi, không phải là chân của núp nữa. Cơn đói muối, có khi nguôi đi, quên đi được một chút, bây giờ lại đến, dằn vặt, khổ sở, không biết làm sao cho hết được. Núp đã ăn no rồi, thế mà trong bụng vẫn đói, vẫn thấy thiếu cồn cào. Chết rồi, có ai lấy một cái dao tre cạo trong ruột núp thế này? Đau quá, đau như rách mất ruột rồi vàng ơi. Thế này thì con nít, ông già, bà già, phụ nữ còn khổ bao nhiêu nữa. Khi còn nhỏ, bóc thiên, đánh pháp, làng rong hoa chạy trong núi một năm không có muối, núp cũng đã bị đói muối một lần rồi. Con người như con ma, đi như cái bóng lộn dưới lá cây, dưới cỏ ở rẫy, bỏ cao lúc đầu người. Từ đó đến nay, lâu hung rồi, mấy chục năm không có đói muối, trước pháp cấm, nhưng lén lút đi đường trong núi, xuống mua người kinh cũng được. Lần này, từ khi bộ đội ông Dũng và anh Cầm về, pháp đánh lung tung, đường nào cũng có pháp đi, không còn đường đi mua muối được nữa. Tất cả các làng Ba Lan, Đê Ta, Rồng Mi, Rồng Ma, Rồng Vàng, Hà Ro đã chịu đi làm sao cho pháp lấy muối ăn rồi. Pháp bắt đặt chủ làng, bắt nộp thuế, rồi pháp cho thằng Chu Rú, chánh tổng ở làng Đê-ô, đi nói với tất cả các làng. Người rong hoa cứng đầu lắm, tất cả các làng không ai được cho rong hoa muối ăn. Tôi thấy ai cho, nói pháp giết hết, để coi không có muối ăn, đầu người rong hoa có mềm bớt đi không. Lời nói của thằng Chu Rú như gáo nước lạnh đổ trên đầu, rong hoa xôn xao. Giữa lúc đó pháp đi lùng, thanh niên đói muối phải chạy, pháp bắt Nhinh và Công bỏ tù ở Hà Tam, rồi cho người đi kêu rong hoa đầu hàng. Núp nằm đêm không sao ngủ được, con muỗi kêu do do, con trâu dưới nhà sàn đập cái đuôi, nhắm mắt thấy Nhinh và Công, mở mắt ra muốn khóc. Nhinh và Công là hai thanh niên làm rẫy khá nhất trong làng, tức quá, làm sao cứu Nhinh, cứu Công. Lũ làng cứ thúc núp, thúc bóc ba, nè, người chủ tịch, người chỉ huy, để mất Nhinh mất Công sao? Mẹ Nhinh mẹ Công khóc mãi, núp thương Nhinh và Công quá, nhưng biết làm sao, chịu về đi sau để cứu, không được đâu, càng về làm sâu, càng chết nữa. Thôi, chắc phải chịu mất hai người rồi. Tức pháp quá, muốn cầm cây ná đi bắn pháp ngay. Núp nhớ anh Cầm, sao bộ đội cán bộ không thấy lên, Bóc Hồ còn ở Hà Nội không? Bóc Hồ có biết làng Rong Hoa còn đánh pháp không? Con trâu lại quất cây đuôi, đuổi con muỗi bay kêu vo vo. Con nít đói muối, mẹ nó không có muối ăn, cũng không có sữa cho nó bú. Nửa đêm nó còn khóc, ngủ không được nữa rồi. Núp trở dậy, đi ra cửa, ngó lên trời, thấy bao nhiêu ông sao lấp lánh, không có mặt trăng. Con đi đâu đó núp? Mẹ cũng chưa ngủ à, con đi tìm Bốc Ba nói việc cứu Nhinh, cứu Công. Bốc Ba cũng chưa ngủ, Bốc nói, chắc phải về làm sâu phép núp ạ. Không được đâu, càng về càng chết, thà chết thôi. Pháp biết bông hoa nuôi bộ đội, làm cái kho, đánh pháp rồi, về làm sâu pháp bỏ tù, giết hết. Những năm người gia đình Nhinh và Công không chịu nghe núp trốn về đầu pháp, đi được 3 ngày, ngày thứ 4, ba người trở về khóc to, cả làng nghe cũng khóc theo. Pháp lấy dao cắt lỗ mũi, cắt lỗ tai, chặt tai, chết hết 4 người rồi. Ba người sợ quá trốn về đây. Núp nhắm mắt lại cho khỏi khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra ướt hết 2 gò má. Tôi nói rồi, càng đầu pháp, càng chết. Bây giờ núp ngồi trên hòn đá, nhớ Nhinh, nhớ Công, nhớ On, nhớ Ngai. Chết chôn ở đâu rồi? Chết không còn cái mũi cái tai. Tức quá, cầm ná, đứng dậy, chân không run nữa, bứt cái lá ăn cho đắng miệng, đi tìm lũ làng, phải đánh thằng Pháp. Nhớ lời anh Cầm nói rồi, Pháp tới đây cầm súng đánh mình để lấy đất nước mình. Mình cũng phải cầm dao, mác, cung, tên đánh lại nó mới lấy lại đất nước được. Không còn con đường nào khác. Núp đi tìm lũ làng. Thằng Pháp, đất nước mày ở đâu? Sao mày tới đây lấy đất nước Ba Na giết người Ba Na, không cho người Ba Na muối ăn, áo mặc, rẫy làm? Bỏ làng Rông Hoa à? Bỏ làng Rông Hoa. Chạy đi đâu? Chạy vô trong núi Chư Plây. Núi Chư Plây có nhiều dốc, nhiều đá, nhiều cái hang, nhiều cây to, làm làng ở đó, Pháp tới, đánh Pháp. Núp chưa nói hết câu, từ hàng trăm cái miệng đã ba tháng nay không hề biết một hột muối giang lên với những lời phản đối hỗn độn, ồn ào, không còn rõ là tiếng người. Bỏ đất ông bà à, đi đâu? Không có muối ăn, làm sao? Chân núp thanh niên khỏe, núp leo núi được. Chân tôi không có muối, không biết leo núi đâu. Ở đây thôi, không đi đâu cả. Con nít khóc lên the thé. Đấy, con nít đấy, đem nó lên núi, chết trên đó, chôn nó trên đó à. Muối, muối, không có muối, đi đâu? Một giọng nói ồn ồn. Về làm sâu đi, Pháp cho muối ăn. Tức thì tất cả im bặt. Rồi một loạt lại nổi lên ồn ào, không thể nghe ra cái gì cả. Cái gì? Ai nói đó? Đi sâu à? Đứa nào? Cũng không biết ai nói nữa. Người vừa nói đã lẫn mất trong đám đông sôi nổi ồn ào. Núp đưa mắt nhìn Pốc Ba. Buổi sáng nay Pốc Ba đã bằng lòng với Núp phải chạy lên núi Chư Lây làm làng mới. Bây giờ cái đầu sói của ông già cũng lắc đi, lắc lại. Không được, không được. Muối, không có muối Núp à. Bốc Sung cũng lắc đầu. Vàng không cho đi. Bây giờ trừ Xíp, không còn ai đồng ý với Núp. Xíp lách đám đông, tới đứng gần bên Núp, con mắt hầm hầm. Núp để tay lên vai Xíp. Anh biết đứa nào đã nói đòi về làm sâu cho Pháp lúc nãy rồi, thằng Ung. Cha nó chết, để lại cho nó gần 70 cái nồi đồng, 14 con trâu. Chú thích, người thượng tính giàu nghèo bằng số trâu và nồi đồng. Hết chú thích. Bây giờ nhất định nó không dám đi lên núi đánh Pháp. Lên núi thì mất hết các thứ đó, ai khiêng nồi đi, dắt trâu cho. Bốn phía, con nít đòi muối, khóc ồn ào. Tiếng bà già, ông già chửi người xưa bậy. Tiếng thanh niên phản đối Núp, nói to. Giải tán hết, mỗi người đi một ngã. Mẹ Núp, vợ Núp leo lên nhà sàn, nắng rọi vô trong bếp. Mái nhà lòi từng mảng trời xanh to bằng hai ba bàn tay. Mẹ Núp rút thêm một nhúm tranh trên mái nhà, thở dài. Ăn hết mái nhà. Chị Liêu cầm nhúm tranh đốt cháy, bỏ vào trong một cái bát bể. Tranh cháy mau, cuộn tròn lại, rồi tan thành một thứ tro màu bạc đục, nhớp. Ba mẹ con xúm quanh, cầm củ mài chấm tro tranh ăn. Hàng tháng nay, dân Trung Hoa đã phải ăn tro tranh thay muối. Tro tranh có một vị chát, hơi đắng, nồng nặc khó chịu. Nuốt vào, từng hột tro mắc nghẽn ở cổ, nhưng có chút vị chát chát cũng đỡ nhớ muối. Lúc đầu đốt tro tranh ngoài rẫy ăn, sau tìm ra tranh mái nhà ăn ngon hơn. Khắp làng Rông Hoa, nhà nào cũng lũng mái, ăn lần ăn hồi, chắc hết cả mái nhà. Ăn chưa hết bữa, Núp đã lầm lì bỏ đi. Mẹ nhìn theo, rồi nhìn Liêu. Núp đi đến tối cũng chưa về, anh đi từng nhà từng bếp. Tới đâu, Núp cũng chỉ nói một câu, ăn tro tranh khổ lắm. Tôi cũng biết khổ, nhưng ăn tro tranh khổ một đời mình thôi, còn ăn muối Pháp khổ hết đời mình, còn đời con mình khổ nữa, đời cháu mình khổ nữa. Bây giờ đi lẻ tẻ từng bếp, không ai phản đối. Núp nói rồi, mọi người vẫn ngồi im, ráng nuốt một bụm tro tranh. Nuốt không đi hết, phải nín hơi, nuốt nữa, mặt đỏ, gân ở cổ nổi lên. Núp đi nói ba ngày, ngày thứ hai có thêm Pốc Ba và Xếp đi, ngày thứ ba có thêm Pốc Sung đi. Ngày thứ tư, cả làng họp, Pốc Ba đứng ra hỏi, nhà ai? Núp cũng nói nhiều rồi, bây giờ có người muốn đi theo Núp. Theo tôi, đốt cái làng này, chạy vô núi Chư Lây tìm chỗ khác, đất cao hơn, tốt hơn, có đá, có làng, đánh Pháp, chờ muối bóc hồ. Có người muốn phân tán về các làng Ba Lan, Rông Mi, Đê Ta, Ta Lung đi làm sâu cho Pháp. Ai muốn đi vô núi Chư Lây? Im lặng, con chim phí đậu trên mái nhà. Ngơ ngác nhìn, rồi sợ hãi cất cánh bay vụt. Một bàn tay già cần cỗi, năm ngón xương xẩu, dài và gầy như một que củi khô, từ từ đưa lên. Bóc Sung. Hai người giơ tay, Xíp, bàn tay đen, gân guốc. Tiếng Bóc Sung nói, chậm rãi, lề rề. Tôi biết như anh Núp nói đấy, đi vô núi khổ lắm, nhưng cái bụng còn sướng. Đi làm sâu à? Không được, làm sâu thì không khi nào gặp ông Dũng, anh Cầm, bộ đội bóc hồ nữa. Rông Hoa không đi làm sâu đâu. 3, 4, 5, 6. Người lần lượt giơ tay là Mai Diêu, Mai Du, Em Bé Tuân, Bóc Spring, Đê Hang, dần dần. tay đưa lên mỗi lúc một đông, những bàn tay trắng và thon, những bàn tay đen và to, đặc biệt có một bàn tay nhỏ xíu cố đưa lên thật cao, nhưng vẫn lúc giữa đám tay mỗi lúc một đông, càng chắc chắn bàn tay nhỏ đó là tay của Tun. Một loạt nói lên, chúng tôi đi theo anh Núp. Núp đếm 90 người, còn 40 người không đưa tay, từ ngày mai sẽ phân tán vào các làng chịu đi sâu cho Pháp. 90 người đi đầu là Bóc Ba, họ mang rìu, rựa, gạo, một ít quần áo, lên một dốc cao của dãy núi Chư Plây. Tất cả dừng lại nhìn xuống dưới chân núi, làng Rông Hoa đang bốc cháy, chính họ đã tự đốt làng trước khi ra đi. Lửa ơi, mày ăn hết cái làng đi, đừng cho thằng Pháp tới ở đây. Chiều sẫm đi tới một con suối, các ông già làng nói, suối này tên là suối Bông Fra, chỗ này tốt, vàng cho làm làng được. Có chỗ coi Pháp, đi xa cũng thấy, đánh được Pháp. Tất cả đặt gùi xuống, núp đứng nhìn về phía làng cũ, gió buổi chiều thổi lên mùi thơm của cây rau ban lo, trộn lẫn mùi đất ướt của những rẫy ven suối lớn đất hoa. Không hiểu sao, núp nghe trong hai mí mắt ướt ướt, rồi hai dòng nước khe khẽ len ra đuôi con mắt, chảy dài xuống, vòng quanh trên hai gò má đen sạm vì nắng, nhọn lên vì đói muối. Núp biết từ hôm nay, làng Rông Hoa mới thật là bắt đầu chống Pháp, khó khăn, khổ sở đây. 90 người đã theo núp đốt làng leo lên núi, tới chỗ này. Trước nay, núp thương lũ làng chưa nhiều, núp làm việc chưa nhiều, bây giờ núp phải thương lũ làng nhiều nữa, làm việc nhiều nữa. Những đêm mưa to gió lớn, đốt lửa ngồi trong nhà rông, Bóc Sung thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện về núi rừng, trời đất, sông nước. Tất cả những thứ đó, Bóc Sung kể, không phải là vô tri vô giác đâu. Khi bình thường nó hiền lành, núi rừng thì có mật ong, có cây gỗ làm nhà, sông suối thì đem nước cho người uống, đem cá cho người ăn. Và nước khi chảy mệt, dừng lại nghỉ chân ở các bến cây, có cây to thì trong lắm, chỉ ngồi trên hòn đá nhún hai chân xuống cũng đủ mát lạnh cả người. Gió thì như anh chàng suốt lúa ăn no rồi cầm ná đi săn trong núi, khi thì chạy mau, khi thì đi rón rén rình mò từng gốc cây, nói thì thầm sợ con thú rừng nghe nó chạy mất. Đá thì lười biếng, quanh năm ì một chỗ, không muốn đi đâu,